Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy người và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó ăn. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay ngày thứ tư ở giáo điểm tin mừng chúng ta, trời mưa bão, ảnh hưởng của cơn bão, bão này bão số mấy rồi? Số 3 hay số 4? Số 4 rồi. Số 3 vừa mới tan xong rồi lại tới số 4. Số 4, bão liên tiếp, và chúng ta đồng cảm, chia sẻ với đồng bào của mình bằng lời cầu nguyện để xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, xin Chúa cất đi những cơn bão, vì bão tố vào chỉ có người dân là khổ mà thôi. Người dân nghèo đã khổ thì càng khổ hơn, đã nghèo thì càng nghèo hơn. Còn những người giàu, họ nhà cao cửa rộng, họ có mất thì cũng chẳng mất bao nhiêu. Còn người nghèo chất chiêu dành dụm cả đời, có khi được cái căn nhà rách, bây giờ nó nát luôn. Thưa anh chị em, rất là thương, rất là tội. Đêm hôm qua thấy mưa suốt đêm, lúc đó là 2 giờ sáng, tôi ra cầu nguyện. Trời nó mưa, cổng đóng, có mấy bạn trẻ đang quỳ ở ngoài mưa và cầu nguyện, bảo chúng con mới ở ngoài Bắc, chúng con mới ngoài Nha Trang vào, bây giờ nhà trọ đóng cửa hết rồi, không có ai mở cửa cho chúng con hết. Các bạn ấy đứng mưa, còn tôi thấy tội. Tôi thấy hình ảnh của mẹ Maria và Thánh Giuse đến gõ cửa các nhà trọ đều đóng hết, và mẹ và Thánh Giuse phải đến hang bỏ lửa. Giáo điểm tin mừng là cái hang bỏ lửa, mà chả lẽ cái hang cũng đóng cửa thì họ đi vào đâu? Tôi nói mấy em bảo vệ chịu khó, con ra con mở cổng cho họ vào. Họ là những người trẻ, cặp vợ chồng trẻ đang khao khát có đứa con, y như Thánh Giuse với mẹ Maria. Chỉ khác là mẹ Maria thì đã mang thai, còn cô vợ này thì chưa có dấu hiệu mang thai, đang cầu mong đứa bé. Tôi nói con ra con mở cổng cho họ vào, có sao thì mình cũng chấp nhận, chịu thiệt một tí, chịu khó một tí còn hơn để anh em mình bị khổ. Và trời cứ mưa, tôi nghĩ đến cơn bão lại đến rồi, nghĩ đến đồng bào của mình giờ này đang màn trời chiếu nước, bao nhiêu người giờ này đang nằm trong những lâu đài, đang nằm nệm ấm chăn êm, đang nằm ở trong những dinh thự, đang nằm ở trong những, có khi anh em chúng tôi linh mục tu sĩ cũng đang ở trong nhà xứ, nhà dòng, kín cổng cao tường và ổn định vô cùng. Có não lòng, có đau lòng, và có cắm cảnh với những người màn trời chiếu đất không? Đêm hôm qua Chúa cho tôi thấy cái cảm nghiệm đó, cảm nghiệm rằng là anh em của mình đấy, mưa to gió lớn đấy, vậy mà họ còn lặn lội đến đây, họ còn lặn lội đến tận đây để họ cầu nguyện. Họ chấp nhận đội mưa, họ chấp nhận chịu bão, họ chấp nhận với cái gió lạnh ban đêm 2-3 giờ sáng đó. Tôi nói nếu không có nhà trọ thì chúng con đi đâu? Nói chúng con đứng đây chúng con cầu nguyện đến 4-5 giờ sáng, khi nào mà mở cửa thì con vào. Tôi nói vậy thì cha mở cho chúng con vào luôn. Thì thưa anh chị em, với những cảnh đó mình thấy Chúa nào mà không thương, Chúa nào mà không xót. Thưa anh chị em, thương lắm. Trưa hôm nay có 5 cha đến ăn cơm trưa và giải tội từ sáng cho đến tối, bây giờ là đến tiếp 7 cha. Mà cơn mưa hồng ân đang đổ xuống giáo điểm tin mừng mình, bởi các linh mục từ những dòng này dòng nọ dòng kia nghe rằng là ở đây thiếu các linh mục đến giải tội, và các ngài lặn lội từ những nơi xa, có khi tỉnh này có khi tỉnh nọ đến tận đây. Có cha đến ngồi vui nói chuyện vui, bảo cái này sao rồi cha? Cha ấy bảo là con mới đổi xứ rồi, mới đổi được 2 tuần. Bảo xứ cũ thì sao? Xứ cũ con mới làm sửa nhà thờ xong ngon lành, mới làm xong mấy cây cầu khánh thành cũng ngon lành, rồi làm cái đường đi cũng ngon lành, và bây giờ đi có ngon lành không? Lên Đức Giám Mục bảo cha đi không? Bảo dạ đi. Bảo cha muốn nơi nào, cha muốn ở đâu? Ngài trả lời muốn có được đâu mà muốn, thôi Đức Tổng Giám Mục nói đi đâu đi đó cho rồi. Muốn có được đâu mà muốn. Thì thưa anh chị em, đấy, linh mục chúng tôi cũng giống như là lính vậy. Sĩ quan điều đến đâu thì đến đó. Mặt trận nào càng khó, mặt trận nào càng là găng thì càng cần phải những chiến sĩ gọi là tinh nhuệ, gọi là dày dạn chiến trường, để dám xông pha vào những mặt trận khó khăn ấy. Cho nên chuyện thuyên chuyển là chuyện bình thường trong đời sống của các linh mục mà thôi. Có người 1 năm, có người 3 năm, có người 5 năm, có người 10 năm. Cho nên anh em chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cười xòa, rồi vui vẻ với nhau, và thấy rằng là cuộc đời mình nó vui. Vui ở cái chỗ là mình như là người lãng tử, hát bài bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, như là người lãng tử. Và Chúa Giêsu còn ghê gớm hơn, Chúa Giêsu còn là một lãng tử còn bạt mạng hơn, là chim trời có tổ ong. Chúa trời, chim trời có tổ ong chứ bà. Chim trời có tổ ong, chim trời có tổ, con cáo có hang, chim có sợ không dám nói, chim có cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Con người không có nơi tựa đầu chứ không phải là có được cái nhà ấm chăn êm đâu, có được cái giường ấm nệm ấm chăn êm đâu, không có. Con người không có nơi tựa đầu. Chúa Giêsu là chàng lãng tử phiêu bạt giang hồ như vậy, không cần lấy trời làm đầu, lấy đất làm bệ kê chân, không cần nhà cao cửa rộng gì cả. Sinh ra ở đâu? Hang, bò lừa, và cả 30 năm ẩn dật mà chỉ đi hoạt động có mấy năm? 3 năm thôi. 3 năm lang thang phiêu bạt, 30 năm là luyện kiếm, 30 năm là ở ẩn để mà rùi mài kinh sử, để mà rèn luyện võ công, để mà kết hợp mật thiết với cha. Rồi sau khi đã đầy đủ võ công rồi, đã học được bí kíp rồi, thì cha trên trời mới sai ngài ra đi hành tẩu giang hồ. Và suốt 3 năm phiêu bạt đó chỉ làm 3 việc mà thôi. Thứ nhất là rao giảng, thứ hai là loan báo, tức là dạy dỗ đó. Thứ nhất là dạy dỗ, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. 3 năm chỉ làm 3 việc: teaching là dạy dỗ, proclaiming là loan báo, và healing là chữa lành. Chỉ làm 3 việc đó. Và sau khi làm 3 việc đó rồi, kết quả như thế nào không cần biết, đó là chuyện của cha. Cha bảo sao thì làm vậy, mà cha bảo đi thì đi, cha bảo về thì về, và về cùng cha. Mà đường về ấy có phải là đi máy bay về không? Có không? Đường về ấy có phải là đi hỏa tiễn trực thăng bay vù về trời không? Đường về trời ấy có phải đi bằng cái chóng chóng này không? À, đây là chóng chóng. Đường về trời ngày 15 tháng 8 ta đi bằng chóng chóng này với chủ đề là sao được lên trời. Anh chị em thấy Đức Mẹ, có thấy chóng chóng dưới chân Đức Mẹ chưa? Chúa Giêsu có bay được bằng chóng chóng về trời không? Không. Mà trên cái chóng chóng này anh chị em thấy cái gì? Trên cái chóng chóng này thấy gì đây? Cây thánh giá. Đây, Ngài không phải là bay trên cái chóng chóng mà Ngài ráp thân mình vào cây thập giá, khổ giá, để Ngài phó linh hồn trong tay cha để về trời. Đấy, cuộc đời của chàng lãng tử mang tên là Giêsu như vậy. Anh chị em ở các tôn giáo bạn, anh chị em biết về chuyện của Đức Phật, anh chị em biết về chuyện của Khổng Tử, của Lão Tử, của Đức Huỳnh Phú Sổ, của những người sáng lập tôn giáo của anh chị em. Đâu anh chị em ai là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn đâu, xin giơ tay hôm nay. Chúng ta cao lên, dưới cao tay lên, dưới cao tay lên, vẫy mạnh lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để đốt tràng pháo tay chúc mừng những anh chị em đó đến đây. Mời anh chị em đứng lên, mời anh chị em đứng lên, đứng lên để chúng tôi được diện kiến anh chị em, những người bạn thân thương của tôn giáo bạn, những người lương dân, những người đạo đến đây. Chúng bên kia đứng hết lên vậy hả? Anh chị em ngó bên kia gọi tới 80% họ đứng hết lên rồi kìa. Toàn những người tôn giáo bạn không, thưa anh chị em, hình ảnh rất là đẹp, tìm đâu ra những hình ảnh quá đẹp và quá dễ thương như thế này. Một tràng pháo to thật, pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Rồi xin mời anh chị em ngồi xuống này mà tặng quà nhé. Chúa tôi biết bao giờ cho nó đủ, nhưng mà chúng tôi sẽ tặng, nếu quân thua gì đâu, Chúa lo hết cho anh chị em. Chúng tôi sẽ tặng cho anh chị em hết tất cả những gì còn, dùng hết tình này để tặng cho anh chị em trong 2 tuần lễ cuối, không có lo gì cả. Thì anh chị em thấy là các tôn giáo của anh chị em, những người sáng lập, có đấng sáng lập nào giống như Chúa Giêsu như thế này không? Là sinh ra trong hang đá Bethlehem, rồi sống ẩn dật 30 năm, rồi đi rao giảng 3 năm không nơi tựa đầu, và bảo rằng những người muốn đi theo ta đi rao giảng cũng phải là không giày dép, không bao bì, không có vàng bạc gì cả, mà cứ ra đi trong lòng tín thác. Rồi chết, các người sáng lập tôn giáo có ai chết trên thập giá không? Trả lời anh chị em, những người tôn giáo bạn, anh chị em trả lời, những người sáng lập các tôn giáo có ai chết trên thập giá không? Có hay không? Không, chẳng có ai chết trên thập giá cả. Chẳng có ai hy sinh đến không còn tiếc cái gì cả, ngay cả mạng sống mình cũng hy sinh. Mà Ngài chết như kẻ có tội, nhưng Ngài lại hoàn toàn vô tội. Hoàn toàn là vô tội. Ngài sống như là một con người. Thánh Kinh nói, y như là một con người. Tất cả đói, no, buồn, vui, Ngài chấp nhận, chịu đựng hết thân phận con người. Duy nhất một điều là Ngài không có tội. Duy nhất một điều mà tất cả chúng ta, ai cũng đều là những người có tội hết. Ai là người có tội đâu giơ tay? Ủa tôi nhiều vậy. Ủa tôi cái đám màu đen nó giơ cả hai tay này. Đám thổ ma này nó giơ cả hai tay này. Thưa anh chị em, đây, chúng ta là những con người tội lỗi, và vì tội của ta mà Chúa Giêsu, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa mới đến trần gian này để chấp nhận đền thay tội lỗi của chúng ta. Có một tôn giáo nào mà người sáng lập tôn giáo đó mà chết đền thay tội lỗi cho những người theo Ngài không? Thưa anh chị em, cứ đọc đi, cứ tìm hiểu đi. Chúng tôi có cả 3 năm để học về các tôn giáo bạn, các tôn giáo khác. Chúng tôi trân trọng niềm tin, trân trọng tín ngưỡng của anh chị em, trân trọng các vị sáng lập đều là những bậc đáng kính, đáng trọng và đáng nể. Nhưng tôi chỉ hỏi rằng, có ai như vậy không? Duy nhất có một mình Đức Giêsu Chúa của chúng ta, đấng giàu lòng thương xót. để anh chị em biết được rằng là những người đi theo Chúa cũng phải như vậy mà thôi, không có cách nào khác được. Cho nên năm anh em linh mục chúng tôi chụp trong bàn cơm trưa hôm nay, bảo năm anh em không phải trên một chiếc xe tăng, không phải năm anh em trên chiếc xe tăng, nhưng mà năm anh em trên một chuyến tàu mang tên là Lờ Tờ Sờ, chuyến tàu lòng thương xót. Và năm anh em chúng tôi trèo chống những con tàu đó, rồi thấy kia có anh chàng xì ke lên tàu không? Lên đâu? Rồi lên. Ô kia con thằng đang ngáo đá, lên đâu? Lên. Kia có con nhỏ đang đứng đường, lên đâu? Rồi kia có con bà đang ngồi xe lăn, lên đâu? Kia có mấy người tôn giáo bạn, lên đâu? Kia có mấy người không đạo, lên đâu? Kia có mấy người sắp chết, lên đâu? Ôi trời, lên nhanh. Thì thưa anh chị em, chúng tôi là những cái người đó và trèo chống con thuyền lòng thương xót để đưa anh chị em lên cái con tàu đó và đưa anh chị em đến cái bến bờ lòng thương xót. Đến rồi thì chúng tôi lại mời anh chị em đi xuống, mời anh chị em gặp gỡ đấng nhiều lòng thương xót. Rồi chúng tôi lại tiếp tục là ông lái đò lại chở đi sang bờ bên kia. Rồi còn ai nữa không? Có ai đi không? Ai đi giơ tay? Ôi cái này đắm tàu mất. Này đắm tàu mất. Đó cứ như vậy, hàng ngày lặng lẽ là ông lái đò đưa từ bờ bên này sang bến bờ bên kia. Đây là bến mê, sang đây là bờ ngộ. Kia là bến mê, phải đến cái bờ ngộ, gọi là giác ngộ, nhận ra rằng mình là kẻ tội lỗi và nhận ra rằng Chúa là đấng vô tội, đấng giàu lòng thương xót. Ngài sẵn sàng dang rộng đôi tay ra như là đang dang tay trên cây thập giá và đón nhận những đứa con tội lỗi, những đứa con ốm đau, những đứa con bệnh tật, những đứa con hoang đàng, những đứa con là không ai thương, không ai chơi. Chúa chơi hết, Chúa chơi tuốt, từ người giàu đến người nghèo, từ kẻ đạo đức đến kẻ tội lỗi, từ người sang đến người hèn, từ vua quan đến thứ dân, Chúa chơi tuốt hết. Chúa chẳng loại ai cả, chỉ có người ta loại Chúa ra mà thôi. Chúa không bao giờ loại ai cả, mà càng những kẻ tội lỗi, càng những người sắp chết thì Chúa lại càng chạy đến mà vớt nhanh. Còn những người khỏe khỏe, chờ đó nha, tàu gần đầy rồi, tôi vớt mấy ngày trước cho nó lên, mấy tội lỗi cho lên trước, nó không vớt nó lỡ nó chìm luôn thì sao? Phải vớt nó lên trước. Còn mình là người mà tương đối còn đứng được, từ từ đi sau. Thì chúng tôi là cái người lái đò, thế thưa anh chị em. Mà nếu anh chị em mà giữ chúng tôi lại mà không cho chúng tôi sang bên kia là anh chị em làm cho chúng tôi không làm được nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ Chúa trao phó. Đưa người rồi thì phải cho người ta xuống, rồi mình lại một mình với con đò trống vắng và đi sang bến kia, đi sang bến mê để đưa người ta lại bờ ngộ. Anh chị em thấy cái hình ảnh đó không? Thấy hình đó đẹp không? Ông lái đò mà không có đò để lái còn là ông lái đò không? Ông lái đò mà không chịu lái còn là ông lái đò không? Ông lái đò mà đưa người ta đi rồi cứ để người ta trên thuyền mình, oh, vui quá, vui quá, vui quá, phấn khởi quá, rồi đưa tới xong lại đưa lui, xong lại đưa tới đưa lui, đưa vòng 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 vòng, cứ vui vẻ với nhau, cứ 1, 2, 3 với nhau, còn là ông lái đò không? Ông ơi, trong mặt quá, ông cứ quay vòng vòng, quay vòng vòng, tôi chịu không nổi, cho tôi xuống đi. Ông mà đang vui mà, rồi cho tôi xuống đi, đang vui mà, đang vui quá là vui, cho rằng phó tay, cho tôi xuống, vì ông mà để tôi là tôi mê luôn, mê mẩn, không còn biết cái gì xoay vòng vòng. Cho nên người lái đò phải chấp nhận là cho người ta xuống rồi mình một đò đi tiếp cái con đò lòng thương xót, để đưa người ta đến bờ lòng xót thương, để người ta gặp được đấng giàu lòng thương xót. Còn mình cứ lặng lẽ đi tiếp, đừng có giữ tôi lại làm gì. Giữ tôi lại tôi không làm người lái đò được, giữ tôi lại đò tôi không có lái được, thì tôi sẽ chết với ông chủ đò. Ông chủ đò hỏi Trần Đình Long, Dạ có con. Lái đò đến đâu rồi? Đến đây là đâu rồi? Nhà bè. Lái đến nhà bè rồi. Đầy khách chưa? Dạ đầy rồi. Cho người ta xuống chưa? Dạ chưa. Còn giữ lại làm cái gì? Còn giữ người ta lại làm cái gì? Chơi. Giữ lại để chơi là chết. Cho người ta xuống. Rồi xuống rồi đi đâu? Dạ đi luẩn quẩn ở đây. Không được. Bên kia còn bao nhiêu người đang chờ, bao nhiêu người đang vẫy tay. Bên kia đâu vẫy tay, tôi coi. Vẫy tay. Đấy, bên kia còn bao nhiêu người đang vẫy tay kìa. Đi không? Tôi hỏi bên kia, bên này đâu mà đi. Hỏi lại, bên kia ơi, đi không? Anh chị em nhìn coi những cái tay kìa, thấy thương không? Hai tay vẫy lẹ lên, tôi đò nó đến nhanh. Đó, những cái tay đẹp không? Đó, nhìn thấy cái tay chưa? Thấy cái tay chưa? Cho mời chồng phó tay đi. Đấy. Thưa chị em, tôi đang thấy nổi hết cả da gà lên. Vì sao? Là nhìn những cánh tay đó, nhìn những cánh tay nó vẫy, thấy thương lắm, thấy trái tim mình nó muốn vỡ ra. Tại vì thấy bao nhiêu là linh hồn, bao nhiêu linh hồn đang vẫy gọi, réo gọi, cha ơi, chúng con đây này. Mà bây giờ mình cứ vui vẻ ở đây à? Đâu được. Anh chị em thấy không? Đây ngon chưa? Ngon chưa? Ngon rồi thì phải để cho người khác ngon với chứ. Ngon rồi thì cứ cha con mình cứ ở đây cứ ngon với trong ngoài sao được. Phải bên kia đang ta vẫy tay kìa, bao nhiêu người đang đói kìa, đang khát kìa, đang bệnh kìa, đang giơ hai tay. Nãy mà tôi mà có video tôi quay ngay những cánh tay mà đang vẫy như vậy đó. Anh chị em không tin, quay lại thì coi, ngó coi những cánh tay vẫy. Ơi em ơi! Đó anh chị em ngó thì coi, ngó coi những cánh tay, thấy chưa, đẹp không? Thấy chưa? Chúa tôi giống như từ vực sâu tối, con cầu xin Chúa ơi chứ. Đó, đẹp không? Đẹp như vậy mà mình cứ ở đây mình vui vẻ với nhau sao được. Phải ra đi sang cái bến kia, rồi lại đưa họ lại đến bờ này, rồi lại bến kia và bờ này, cứ bến kia bờ này, bến kia bờ này. Rồi cuối cùng tôi cũng như anh chị em, ngày cuối cùng ông chủ đò đến bảo đủ hết chưa? Đủ hết chưa? Đủ hết rồi. 1, 2, 3 bốc hơi hết. Bốc hơi hết. Đi đâu? Về trời chứ đi đâu nữa. Tôi bảo đảm với chị em chắc chắn là như vậy, không chạy đâu cho thoát chết. Vì Chúa đã hứa chắc chắn mà, ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng ở đó với ta, và tín thác vào lòng thương xót của ta thì ta sẽ không bao giờ khước từ họ, ta không bao giờ chối từ họ, ta không bao giờ bỏ rơi họ. Chạy đâu cho thoát. Anh chị em nhìn những cánh tay kia, tôi là người phàm, người trần đây mà còn xúc động, mà còn thấy rúng động, huống chi là một Thiên Chúa trái tim giàu lòng thương xót, đầy lòng thương xót. Làm sao mà Ngài không thấy những cánh tay nó đang vẫy gọi như vậy mà Ngài không bảo Long ơi, con có thấy không, ta đang mắc vướng hai cái đinh nó đóng vào tay ta, ta không xuống được, thì con phải đi đi chứ, con cứ đứng đây làm cái gì? Anh chị em thấy không? Tôi nghe tiếng Chúa nói rõ lắm kìa. Rồi tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa sao? Chúa bảo đây nè, con có thấy tay ta nó bị hai cái đinh nó đóng không? Nó đóng hai tay ta rồi, bây giờ bao nhiêu cái tay kia nó vẫy, thấy thương quá là thương. Thế thì bây giờ ta phải nhờ con đi. Cái chân ta cũng không bước xuống được, vì nó cũng đóng đinh ta vào cái thạch đá này rồi, không xuống được, thì con bước theo thay ta đi. Cái tay con nắm lấy họ đi, đưa họ vào con tàu lòng thương xót và cái đò lòng thương xót Chúa, rồi con chuyển họ đến đây cho ta, để ta thương họ, ta cứu họ, ta vớt họ, ta giúp họ, ta chữa lành cho họ, và ta cho họ về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với ta. Thì Chúa họ lên thiên đàng, rồi con đi đâu? Đi đâu? Chả lẽ nào mà cái người đưa khách đến cho Chúa, mà Chúa cho khách đi, mà Chúa để cho cái người đưa Chúa, người dẫn mối ở lại không? Có đời nào không? Không. Chúa mà không cho tôi cũng nắm chân Chúa tôi lên à, cô lôi thôi gì. Lôi thôi, cô dạy đạp tôi rồi tôi cũng ôm chầm lấy gì, ngu gì bỏ. Ngu gì bỏ phải không? Bỏ không, ngu gì bỏ. Đây anh chị em nghe, có một ông thánh hôm nay nói chuyện tiếp với anh chị em, một ông thánh nữa cho anh chị em nghe. Ông thánh hôm nay thì là ông thánh Gaetano. Ông thánh Gaetano mà chúng ta mừng kính ngày 7 tháng 8 là một trong những khuôn mặt lớn đặt nền tảng cho cuộc canh tân giáo hội tại Ý vào thế kỷ thứ 16. Ta biết là giáo hội do Đức Giêsu lập là giáo hội thánh thiện, công giáo, tông truyền. Nhưng những người trong giáo hội không phải tất cả đều là thánh, đúng không ạ? Cũng giống như là gia đình này là đạo hạnh, nhưng mà có phải tất cả mọi người trong nhà đều đạo hạnh không? Không. Có những thằng con nó hư hỏng, có những đứa con nó không tốt. Cho nên giáo hội cũng thế, thưa anh chị em. Giáo hội là thánh thiện, tinh tuyền, không vết nhơ, không tỷ ố. Nhưng những người trong giáo hội có những người mà bị sự dữ nó khống chế, có những người không chống trả được những cám dỗ của quyền lực, của tiền bạc, của danh vọng, của chức tước, cho nên đã làm hoen ố mảnh áo tinh tuyền hội thánh Chúa. Vì thế mà giáo hội, anh xem đọc trong lịch sử từ ngày thành lập cho đến bây giờ, rất nhiều lần phải canh tân, rất nhiều lần phải cải tổ. Mà những lần canh tân cải tổ ấy là thường có những vị thánh xuất hiện. Mà vị thánh nào mà xuất hiện để nói lên chuyện canh tân cải tổ giáo hội thì đều phải lãnh đủ hết, đều phải đau khổ hết. Hôm nay năm anh em chúng tôi ngồi cũng bảo cha Long, kỳ này cha kể chuyện các thánh cho bà con nghe đi, họ thích lắm, họ vui lắm. Bảo mà cha thấy làm sao? Bảo con thấy các thánh nào cũng đau khổ. Bảo đúng, các thánh nào cũng đau khổ, nhưng mà con đau khổ mà con lại chưa là thánh. Thánh đau khổ mà con đau khổ mà con chưa là thánh. Thì thưa anh chị em, đâu phải cứ đau khổ là đã là thánh được. Nếu đau khổ của mình không kết hợp với đau khổ của Chúa thì sao là thánh? Đi ăn cắp nó đánh cho vêu mỏ, có đau khổ có nên thánh không? Đi chồng người ta mình không, mình chồng mình không ôm, ôm chồng người ta nó trong lon axit, đau khổ có nên thánh không? Có ôm không? Ôm Chúa thôi chứ mà không sợ axit đấy chứ, lì cỡ đó. Thưa anh chị em, cho nên không phải là cứ đau khổ là nên thánh. Muốn nên thánh thì phải đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ ấy là phải bị đau khổ vì Chúa, đau khổ vì anh em, đau khổ vì phần rỗi các linh hồn, đau khổ vì lòng thương xót, thì cái đau khổ ấy mới nên thánh được. Còn đau khổ mà vì mình làm điều sai, điều quấy, rồi mình bị trừng phạt, cái đó chả có nên thánh gì cả, mà chỉ là sự trừng phạt, chỉ là sự thanh luyện mà Chúa nhắc nhớ mình để mình quay về với Chúa mà thôi. Thánh Gaetano sinh năm 1480 tại Ý, trong một gia đình giàu có và quý phái. Đâu phải cứ nghèo mới nên thánh, giàu cũng có thể nên thánh được nếu mình biết dùng mà như không dùng. Còn có những người nghèo mà cũng chẳng nên thánh được, vì mình nghèo mà mình lại vẫn có ham tiền, có không? Nghèo có ham tiền không? Có chứ. Cho nên là có những người nghèo mà không nên thánh được, vì lý do là lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến tiền, mà vì dù mình không có tiền cho nên mình cũng nghĩ đến tiền, mà không có tiền cho nên mình phải tìm mọi cách ra tiền, mà tìm mọi cách ra tiền bằng cách làm bất cứ cái gì cũng được mới là có tiền. Và như vậy là đúng hay sai? Sai. Không thể lấy mục đích mà biện mình cho phương tiện được. Năm 1504, ngày đậu bằng tiến sĩ luật và giáo luật tại Padua, và năm 1508 tham phần vào việc điều khiển giáo hội tại Roma. Năm 1516, Gaetano nhập dòng Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma. Đây là một tu hội tìm bảo đảm đời sống thiêng liêng của hội viên. Bảo đảm đời sống thiêng liêng của hội viên bằng cách thứ nhất là bằng kinh nguyện, thứ hai là bằng việc lãnh nhận các bí tích, và thứ ba là bằng việc tham gia các công cuộc từ thiện ở các nhà thương, các cô nhi viện, các trại cải huấn. Đó là dòng Tình Yêu Thiên Chúa. Sau đó, Gaetano được thụ phong linh mục ngày 30 tháng 9 năm 1516. Cái điểm đặc biệt là gì? Là ngày dâng lễ mở tay, tức là lễ đầu tiên của đời linh mục, mấy tháng sau đó. Chịu chức rồi nhưng mà mấy tháng sau mới dâng lễ mở tay, và bắt đầu sau đó là dâng lễ hàng ngày. Đó là một cái thực hành bất thường vào cái thời thế kỷ thứ 16 trong giáo hội. Năm 1517, ngài trở về Vicenza để nuôi mẹ bị bệnh lần cuối cùng. Rồi khi mẹ qua đời thì Gaetano hiến trọn đời để phục vụ Thiên Chúa. Sau khi đã dàn xếp xong công chuyện và từ bỏ sự tiến cử ở trong giáo hội, Gaetano hiến 6 năm tiếp theo làm việc thiêng liêng và bác ái trong các cộng đoàn ở Verona, ở Venice và ở Vicenza. Nơi đây, Ngài truyền bá việc rước lễ thường xuyên, lòng tôn sùng thánh thể và đời sống cầu nguyện hãm mình. Đấy, các thánh phải làm như vậy. Rước lễ thường xuyên, tôn sùng thánh thể và đời sống cầu nguyện hãm mình. Dù vậy, thưa anh chị em, đến năm 1523, khi trở về Roma, dưới sự hướng dẫn của cha Fra Battista, thì cha Gaetano đã gặp các bạn và lại đi lập một dòng mới vào năm 1524. Nhân vật chính trong số các bạn của Ngài là Pietro Carafa, sau này là Đức Thánh Cha Phaolô thứ tư. Giữa Gaetano và Đức Cha Carafa, hai người tính khác hẳn nhau nhưng lại hợp nhất với nhau trong một nhiệt tình, đó là muốn canh tần giáo hội, nhất là ở Roma. Bề trên tiên khởi của dòng là Pietro Carafa, lúc ấy đang làm tổng giám mục ở City. Bởi đấy dòng được gọi là Teatinus. Dù các linh mục triều, dù là các linh mục triều sống thành cộng đoàn và dấn thân làm việc mục vụ, các hội viên vẫn giữ lời khấn khó nghèo, vâng lời và trong sạch. Họ từ chối mọi của cải, không đi ăn xin, sống nhờ lòng bác ái của các tín hữu. Đây là một cuộc mạo hiểm, thưa anh chị em. Đấy là một cuộc mạo hiểm của các cha thời đó, của Gaetano và các anh em trong dòng của mình mới thành lập, là từ chối sở hữu của cải, không có đi ăn xin, nhưng mà chỉ sống nhờ lòng bác ái của các tín hữu để chống lại những lạm dụng của hàng giáo sĩ thời đó. Giáo sĩ thời đó đang quá lạm dụng, cho nên khi mà muốn cải tổ thì mình không phải cải tổ bằng lời nói, như bằng hành động ngược lại. Họ sống giàu sang thì mình sống khó nghèo, họ sống hưởng thụ thì mình sống phục vụ, họ sống đời sống xa hoa thì mình đời sống một đời sống nghèo khó, họ sống một đời sống ăn trên ngồi chốc thì mình sống một đời sống làm đầy tớ mọi người. Phải như vậy thì thưa anh chị em mới canh tân, mới cải tổ được giáo hội. Còn nếu chúng ta chỉ làm lý thuyết, nếu chúng ta chỉ nói, đôi khi chỉ có đấu khẩu và không đem lại kết quả gì đâu. Gaetano và các bạn đã làm như thế để cố ý tái lập lại nét đẹp tinh thần của chức linh mục. Thưa anh chị em, cộng đoàn ở Roma nhỏ bé nhưng đã trở nên trung tâm đạo đức, bác ái và nghiên cứu phụng vụ. Cha Gaetano là bề trên thứ hai của nhà dòng. Linh đạo của cha đã in nét tối hậu tạo thành nếp sống của nhà dòng. Linh đạo này hòa hợp đời sống mục vụ với đời sống chiêm niệm. Trong khi Đức Cha ngày càng tích cực với các hoạt động công khai, thì ngược lại Gaetano không ngừng lui vào đời sống ẩn dật. Sự khiêm nhường rất mực của Gaetano đã trở nên như một huyền thoại, và Ngài để lại một ít thư từ và không có một tác phẩm nào. Dù làm bề trên nhưng mà hết sức khiêm nhường và lui vào ẩn dật hơn là hoạt động công khai như là Đức Giám Mục bề trên tiên khởi. Dù vậy, Ngài đã đạt tới một đỉnh cao thánh thiện và được kính nể như một bậc thánh nhân ngay khi còn sống, thưa anh chị em. Cầu nguyện và rao giảng không biết mỏi mệt, tôn sùng thánh thể và sống đời nhiệm nhặt, không ngừng làm việc bác ái tông đồ, tất cả đó là đặc điểm của Gaetano, ghi dấu vào cuộc canh tân tinh thần của giáo hội. Đấy, muốn canh tân không phải là đấu khẩu, không phải là đấu đá, không phải là tranh cãi. Muốn canh tân thì bằng việc làm, mà vị thánh Gaetano này bằng một đời sống cầu nguyện rao giảng không mỏi mệt, bằng việc tôn sùng thánh thể, bằng việc sống đời nhiệm nhặt và không ngừng làm việc bác ái tông đồ. Bốn đặc tính ấy, chúng tôi cố gắng noi gương thánh Gaetano khi mà chia sẻ với anh chị em về đời sống các thánh. Chính bản thân tôi khi nghiên cứu, khi tìm hiểu về đời sống các thánh, mình thường là đối chiếu coi các thánh như những vì sao sáng, còn mình như ngọn đèn leo lét, làm sao để thắp được, nối được cái ánh sáng từ các ngài bằng cách là bắt chước, học hỏi, học đòi gương nhân đức của các ngài. Và hơn thế nữa, nhiều chuyện còn kể lại các phép lạ mà Gaetano làm khi còn sống nữa. Ngay khi còn sống thì Gaetano đã làm nhiều phép lạ, nhưng mà chưa hẳn được công nhận. Đến khi qua đời rồi, đến khi tôn phong thánh rồi, thì người ta đọc lại lịch sử, người ta bảo ồ, đó là phép lạ, thưa anh chị em. Cho nên muốn được công nhận phép lạ chỉ có mỗi đường là chết đi mà thôi. Đúng không? Phải chết đi, Chúa Giêsu cũng phải chết đi, rồi ngài sống lại. Lúc đó người ta mới nhận ra Chúa là đấng cứu độ, mới công nhận những điều mà ngài đã nói, đã làm khi ngài còn sống. Còn lúc mà ngài còn sống, lúc ngài rao giảng, lúc ngài làm phép lạ, ngay cả những người nhà quê của ngài cũng còn chẳng tin, và Chúa cũng chẳng làm được cái phép lạ nào vì họ không tin cơ mà, thưa anh chị em. Và trong lá thư gửi cho chị McNamee, chính Gaetano đã kể lại việc Đức Mẹ đã trao cho ngài chăm sóc chú hài đồng. Và trên giường bệnh, Gaetano nói rằng, anh chị em nghe một vị thánh, trên giường bệnh Gaetano nói rằng mình phải chịu mọi cực hình thánh giá. Đấy, tôi nói muốn nên thánh phải chịu đau khổ. Cho nên khi mà mình được chịu đau khổ vì Chúa, vì anh em mình, đừng có ai đến mà nổi tội nghiệp quá, phải đến mà chúc mừng nhé, phải không? Phải đến chúc mừng, yeah, chúc mừng anh, chúc mừng cha, cha đang chịu đau khổ, như vậy là cha đang được nên giống Chúa, cha đang được Chúa làm cho cha nên thánh, phải đến mà chúc mừng. Có chúc mừng không? Gặp người khác đau khổ vì bị bách hại, vì bị khi loan báo tin mừng, đi làm chứng cho Chúa, đi làm những việc tốt lành mà bị người ta bách hại, thì mình có đến mình ta chúc mừng, chúc mừng không? Có không? Thì cho một tràng pháo tay đi, thưa anh chị em. Chúng ta phải chúc mừng vì khi anh chị em bị đau khổ, bị bách hại, bị hiểm lầm, bị gièm pha, bị ức hiếp, mà vì việc tốt lành mình làm, vì lòng yêu mến Chúa mà làm, vì yêu mến lòng thương xót Chúa mà làm, thì chúng ta phải vui mừng với người đó, phải chúc mừng với người đó, phải hân hoan với người đó, vì người đó đang được hưởng một cái ơn rất lớn mà Chúa nói với Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng, càng đau khổ thì con càng nên giống ta hơn, và trong đau khổ thì con mới biết ai là bạn thật của con, trong đau khổ mới biết ai là bạn thật, còn lúc bình thường chẳng biết đâu. Vì vậy mà người ta mới bảo cháy nhà ra mặt mèo, Giêsu cái thằng mèo đâu mà có, cháy nhà ra mặt chuột, mèo cái thằng này. Trên giường bệnh ngài phải nói rằng mình phải chịu mọi cực hình thánh giá. Và Gaetano qua đời tại Napa năm 1547, được phong chân phước vào năm 1629, và năm 1691 Đức Innocente thứ 12 đã tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh. Xin chúc mừng như anh nhận thánh Gaetano làm bổn bạn, một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, nhiều người chúng ta thích được thành công, nhiều người trong chúng ta cũng thích được làm thánh giống như Gaetano, như Faustina, rồi ngồi mơ mộng để dệt đời mình bằng những tương lai huy hoàng rực rỡ, rồi cũng mong ước mình được trở nên những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hay ngoài xã hội. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Rồi giật mình tỉnh giấc thì thấy rằng phải đương đầu với những hy sinh gian khổ, phải chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Muốn nên thánh như Gaetano, như Faustina thì phải chịu trăm cay nghìn đắng. Cho nên lúc đó mơ ước bị tan biến như là bọt biển bị sóng vỗ đánh tan tành luôn. Có những khi chúng ta mong ước được làm thánh, nhưng mà có cái con đường nào nên thánh nó dễ dễ chút thì Chúa cho con, Chúa đã nói với Faustina rằng là ta là Chúa, ta là đấng thượng trí khôn ngoan, mà để cứu độ con ta cũng không nghĩ ra được một con đường nào khác để cứu con ngoài con đường thập giá. Chúa nói như thế. Ta là đấng thượng trí vô song, là đấng vô cùng khôn ngoan, mà ta cũng không nghĩ ra được một con đường nào khác để cứu độ con người ngoài con đường thập giá. Vậy mà chúng ta lại cứ muốn được cứu độ, muốn được nên thánh bằng cái con đường trải thảm, con đường trải lụa, lấy đâu mà ra? Chúa bảo vậy con hơn ta rồi, con ơi, con hơn ta rồi, còn ta không còn con đường nào khác, vì chỉ có con đường này mới diễn tả được tình yêu tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, đến lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa là chết vì người mình yêu, chịu đau khổ trăm cay nghìn đắng vì người mình yêu để đền thay tội lỗi cho người mình yêu. Và họ quên đi những người mà muốn dễ dãi, muốn lên thánh mà sợ khổ. Họ quên đi trong thực tế là ai cũng phải trải qua những hy sinh gian khổ trước khi đạt được những kết quả tốt đẹp. Các bài đọc hôm nay đưa ra hai thái độ tương phản của nhân loại, thưa anh chị em và các bạn. Trong bài đọc 1, con cái Israel thích thú khi nghe các thám tử tường thuật chuyến đi xem xét tình hình đất hứa miền Canaan. Các thám tử trinh sát đi coi, đất đó ngon lắm, chảy sữa và mật, tuyệt vời, đúng là đất hứa. Nhưng mà khi nghe báo cáo lại rằng ở đó binh lính nó to lắm, lực lưỡng lắm, thành trì nó kiên cố lắm, thì những người Do Thái, những người mà yếm thế, những người bi quan, những người mà chỉ muốn hưởng thụ, những người mà ngại khó, sợ khổ, e mù sương á, thì những con người đó lại bắt đầu rụt vòi lại. Thôi vậy thì hết mong vào đất hứa rồi, vì họ sợ phải trả giá bằng gian khổ, và có khi phải trả giá bằng chính cái chết của mình để được vào đất hứa. Cho nên họ toa rập với nhau và bắt đầu hát lên điệp khúc là gì? Giống như hôm nọ thiếu thịt ăn là cũng hát lên điệp khúc là muốn trở về Ai Cập, thiếu nước uống cũng muốn trở về Ai Cập, rồi ăn chán quá rồi cũng muốn trở về Ai Cập để nhớ đến củ hành củ tỏi. Bây giờ đất hứa đang trước mắt mình rồi, chỉ còn chiến đấu để mà đi vào, cũng rụt vòi lại, cũng sợ lại muốn trở về Ai Cập, rồi kêu trách Thiên Chúa và ông Môi-se. Chúng ta thấy người Do Thái và ngày hôm nay tôi cũng như anh chị em cũng vậy, cứ cái gì mà ngon lành, cứ cái gì là vui mừng, cứ cái gì được như ý mình là hallelujah. Thì cao kê quạt lên là hallelujah. Vâng, cái gì như ý mình thì mình hallelujah, mình tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái gì ngược ý mình thì mình lại càm ràm, kêu ca, trách móc. Trời ơi, chắc con tội lỗi quá, con cầu nguyện không được đâu, cha cầu nguyện cho con đi. Trời ơi, con kêu hoài mà Chúa không có nghe gì hết à, cha ơi, à, cha ơi, à, cha ơi, à, cha ơi. Lúc được ơn thì chả thấy tạ ơn, chẳng có cha ơi gì cả. Mà cứ lúc mà không được ý mình là cha ơi, cha ơi, cha ơi, trời ơi, là trời ơi, thưa anh chị em. Mình càm ràm, mình kêu ca, mình trách móc. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, Chúa chỉ cần anh chị em hai chữ T thôi, là
tình
tiền à, là tín thác, đó là tín thác, biết trước rằng tương lai mình đầy gian khổ, biết trước rằng thành trì kiên cố, biết trước rằng binh lính hùng hậu, biết trước rằng mình chỉ như trứng chọi với đá thôi, như là châu chấu đá xe thôi, nhưng vẫn cứ tiến tới vì lời hứa của Chúa mà, sợ cái gì? Biết trước là đi rao giảng lòng thương xót Chúa sẽ gặp khó khăn thử thách. 3 năm tôi đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa, Chúa bảo đọc kỹ chưa Long? Dạ đọc kỹ rồi. Đọc mấy lần? Đọc 10 lần rồi. Rồi thâu âm vào nguyên một cái CD rồi. Chú bảo đã rành chưa? Rành rồi. Có dám đi không? Dạ không dám, không dám. Chú bảo đi đi, ta ở cùng con. Đi đi, đừng sợ, không kẻ thù nào làm hại được con đâu. Lúc đó mới dám từng bước thầm mà theo Chúa. Thưa anh chị em, đó mình thấy rằng là con đường của lòng thương xót Chúa là con đường chông gai, cũng như con đường vào đất hứa người Do Thái là con đường khổ ải, mà những người Do Thái bắt đầu càm ràm kêu trách Chúa muốn trở lại đường xưa lối cũ, cho nên Chúa mới bắt đầu giờ của lòng thương xót chấm dứt. Đây là giờ của sự trừng phạt, đây là giờ của sự công thẳng. Tất cả những người càm ràm kêu trách, tất cả những con người đó không ai được đặt chân vào đất hứa, nó sẽ phải chết ở trong sa mạc này. Vì nó không tín thác, vì nó không dám chấp nhận gian khổ, vì nó chỉ muốn sống sung sướng, muốn hưởng thụ, nó muốn quay trở về cái con đường cũ, con đường tội lỗi, con đường mà chưa biết Chúa. Biết đã nhận biết lòng thương xót Chúa rồi mà cứ thấy khó khăn lại thôi trốn, cứ nhận biết lòng thương xót Chúa rồi cứ thấy trở ngại là muốn đi lùi, gặp lòng thương xót Chúa rồi sắp đến nơi rồi thấy trở ngại là dịch lại là sao. Thưa anh chị em, cho nên Chúa bảo những người đó sẽ chết, không ai được vào đất hứa. Cho nên chị em đến với lòng thương xót Chúa mà gặp trở ngại, gặp khó khăn thử thách, anh chị em ngán thì Chúa bảo khó mà vào được nước trời. Lời hứa của Chúa là những ai tín thác vào Chúa thì mới được. Mà mình tín thác là mình phải chấp nhận gian khó, gian khổ và thử thách, như là người phụ nữ ngoại đạo trong bài tin mừng ngày hôm nay. Anh chị em nghe cái câu chuyện đó thấy nổi da gà. Thấy cái bà này bà lì thật. Có lì không? Lì không? Lì. Thế bà này bà kiên trì thật. Kiên trì không? Kiên trì. Thế bà này bà khiêm nhường thật. Khiêm nhường không? Khiêm nhường. Trước tiên là bà đến bà xin. Có phải xin cho bà ấy không? Không. Xin cho con của bà ấy. Mà bà ấy lại là người ngoại đạo. Giống như chị em lúc nãy chúng tôi vừa mới bảo anh chị em giơ tay. Nào giơ lại lần nữa coi. Đây là người ngoại đạo đến xin Chúa đây này. Đấy, đây là những người đàn bà đất Canaan đây này. Những người ngoại đạo đến xin Chúa. Thưa anh chị em, cảm ơn anh chị em bỏ tay xuống. Để xin Chúa, Chúa có thèm trả lời câu nào không? Không trả lời câu nào. Lạy Ngài xin thương xót con. Mà có phải xin thương xót bà ấy không? Là thương xót con của bà ấy. Con của bà ấy bị cái gì? Quỷ ám, quỷ nhập, nó đau khổ lắm. Bà ấy thấy con bà ấy như vậy thì bà ấy đau như chính bản thân bà ấy. Mà bà ấy chạy đến nói với Chúa rằng: Lạy Thầy xin thương xót con. Chúa không nói gì cả. Bà cứ đi theo lại nhảy mãi. Ai can thiệp? Ai can thiệp? Các tông đồ. Mà chúng ta thấy các tông đồ can thiệp cũng lại cái kiểu trịch thượng. Thầy ơi, thầy giải quyết cho bà ấy đi. Kiểu bà ấy cứ đi theo mà làm phiền chúng ta. Tôi thấy đấy, anh chị em mình đi theo Chúa, có người đến nhờ mình xin, mình cầu nguyện, mà mình cầu nguyện mà không với tất cả lòng xót thương. Như hôm qua tôi nói là thấy những người bạn trẻ ở ngoài đường trời mưa như vậy, mình phải xót, phải thương. Lúc đó mình mới mở cửa được. Mình không xót, không thương, không mở cửa được đâu thưa anh chị em. Mở cửa lỡ vừa mở ra nó hai vợ chồng nó ôm mình bóp cổ mình thì sao? Đúng không? Có mình mà mở cửa ra nó rồi sáng mai cha Long đã lìa đời. Thấy không? Sợ lắm chứ thưa anh chị em. Nhưng mà bây giờ giữa hai cái, một là bảo vệ bản thân mình, hay là xót thương người anh chị em mình đang đội mưa dưới kia, mình phải lựa chọn một trong hai. Phải lựa chọn thôi. Một liều 37 cũng liều. Chúa bảo vệ mà. Chúa đã nói là mày cứ mở cửa đi, tao bảo vệ mày, đố đây là nó dám đụng đến mày đó. Còn có tin không? Tin thì mở, không tin thì đi vào ngủ. Thế thôi. Tôi có quyền lý do là bảo đảm mạng sống tôi đi vào tôi ngủ được không? Được, có ai trách gì không? Không. Thế không? Nhưng mà ai trách? Chúa. Tôi chỉ sợ là cái ngày cuối cuộc đời của tôi gõ cửa, Chúa bảo ta không biết con là ai. Trần Đình Long đây Chúa, ta không biết con. Con ở nhà bè đây, ta không biết nhà bè ở đâu cả. Sao Chúa không biết? Tại vì hôm đó ta cũng gõ cửa mà con có mở không? Hôm nào Chúa? Hôm đó là ngày mùng 6 tháng 8. Con vừa mới giảng về lễ Chúa biến hình. Và hôm đó ta biến hình trong hình hài của hai vợ chồng trẻ và một anh thanh niên một đứa từ Nha Trang, hai đứa từ Hà Nội vô, với 4-5 người ngồi đó, họ quỳ dưới hàng rào, họ khấn khoản này xin, mà con không mở cửa thì bây giờ cửa cũng không mở cho con. Nói gì được nữa không? Con nói gì được nữa không? Có cãi gì được nữa không thưa anh chị em? Đấy, hôm nay Chúa cho người phụ nữ ấy thử lòng tin của người phụ nữ ấy. Đáng lẽ các tông đồ phải nói rằng: Thầy ơi, xin thương xót bà ấy đi, con thấy tội nghiệp bà ấy lắm. Con, đáng lẽ các tông đồ phải lại hỏi bà ấy: Bà, con của bà nó bị sao vậy bà? Con bà ấy bị sao?
Cha bị quỷ nhập.
Quỷ nhập bao giờ? Nó mới nhập. Đây tôi tặng cho bà cái máy để cho về bà cho con của bà nó nghe. Con bà nào? Con bà này à? Chú tôi bà này trả lời, bà kia trả lời, bà này nhận là con của bà này. Để bà lấy cái máy. Rồi, thưa anh chị em, vui mà. Thì thưa anh chị em, giá mà các tông đồ phải nói rằng là: Thưa thầy, con nghe bà ấy rồi, tội nghiệp lắm, con của bà ấy bị thế này, bị thế nọ thế kia. Thôi thầy ơi, thầy vui lòng bớt chút thời giờ xót thương bà ấy đi. Nói vậy có hay không? Hay không? Cũng là một lời nói vậy, mà lời nói phát xuất từ lòng thương xót nó khác. Còn lời nói phát xuất từ cái con người mà cứng ngắc là chỉ biết: Thầy ơi, bà cứ đi theo bà mình, bà cái gì, bà ngủ gì, mà cứ đi theo bà làm phiền hoài, thì giải quyết cho bà ấy đi, rồi bà ấy khỏi làm phiền mình. Chúa có nói gì không? Không nói. Và Chúa bảo: Ta chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel, không đến với những người dân ngoại. Bà nghe câu này đau không? Đau chứ. Trời ơi, vừa phải thôi chứ, dân ngoại cũng là người chứ bộ. Dân ngoại không là người hay sao? Tôi nghe câu đó đó. Tôi nghe câu đó Chúa nói với tôi: Long à, con phải nhớ những anh chị em dân ngoại đây, những anh chị em tôn giáo bạn đây, những anh chị em lương dân ngoại đạo cũng là con người. Và đã là người thì ai mà không cần được xót thương. Cho nên tôi bảo đảm với anh chị em là Chúa rất thương anh chị em. Chắc chắn một điều như vậy. Dù anh chị em có tin Ngài không hay không tin Ngài, nhưng mà anh chị em đã đến đây rồi thì chắc chắn là Chúa thương anh chị em lắm. Chú anh chị em có muốn rửa tội không muốn rửa tội, Chú cũng vẫn cứ thương anh chị em. Chắc chắn là như vậy. Cho nên Chú thử bái tới cái mức độ mà tôi chỉ được sai đến với những người này thôi, còn đi không có được sai đến. Bà có tức không? Vừa phải thôi chứ, này cũng là người chứ. Không, vẫn nai nỉ thêm một lần nữa: Lạy Ngài xin thương con, xin cứu chữa con. Cứu chữa con bái, mà bái coi con bái như là chính bái vậy. Cái đau của con bà cũng chính là cái đau của bà. Cái khổ của con bà cũng chính là cái khổ của bà. Đó là tấm lòng của những người mẹ. Tôi thấy có những người mẹ nói: Trai cầu nguyện cho con, hai đứa con trai của con. Đứa thằng anh thì nó đã bị thận hư, rồi thằng em nó cũng bị cái gì lá lách gì đó, mà bây giờ không dám sinh nữa vì là nó là di truyền. Nếu mà sinh ra đứa nào thì nó cũng bị như vậy, máu nó không hợp. Cho nên là thằng anh đã bị lá lách cắt đi rồi, thằng em bây giờ cũng đang bị tình trạng như vậy. Chơi cầu nguyện cho hai đứa con của con. Nhìn thấy người mẹ mà chụp cái hình đưa ra với hai đứa con đó, mình còn thấy xót xa không chỉ là Chúa. Thì cái người phụ nữ đó xin một lần cuối, Chúa đánh một đòn cuối cùng knock out. Cái gì Chúa trả lời sao? Hả? Không nên lấy bánh mà cho chó con nó ăn. Mấy con chó con, để mấy con heo đất nhìn như con chó con. Không có lấy bánh mà cho chó con ăn. Điên chưa? Vừa phải thôi à nha, con này nha, không phải chó đâu à nha. Phải không? Chú thấy không? Bà vẫn không một tiếng kêu ca, không một lời trách móc. Còn dân Do Thái thì hơi một tí thì cảm ràm. Những người có đạo đấy, những người được Chúa ban ơn đấy, cứ hơi một tí thì cảm ràm, hơi một tí thì kêu ca. Những người, chúng ta thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. Một bên là những người có đạo, một bên là những người dân Chúa chọn, một bên là được dân Chúa chăm lo cho từng ly, từng tí, từng cái nước, từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Ấy vậy mà cứ không được là cảm ràm, ấy vậy mà không xin được ơn là bắt đầu kêu ca, trách móc. Còn một bên, người ngoài đạo có coi như là thuộc loại bị bỏ rơi, thuộc loại những đứa con hoang. Vậy mà cứ kiên trì không kêu ca, không trách móc, không giận hờn, không phiền hà, vẫn một lòng tín thác. Tuyệt vời. Nghe như vậy bà bảo: vâng, con thầy nói đúng, chúng con chỉ là phận chó con thôi, nhưng chó con cũng có quyền ăn những mẩu bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống chứ. Lúc này là Chúa thắng hay bà ấy thắng? Bà ấy thắng. Chúa không còn nói gì được hơn: tuyệt vời quá bà ơi, tôi chưa từng thấy ai có lòng tin mạnh như bà. Bà muốn sao thì được vậy. Và ngay giờ ấy con của bà ấy, bà có phải bế đến không? Bà không cần bế đến nha. Chốc mấy bà đừng có bế con đến, cứ trai trai cầu nguyện cho con của con nó bị khuyết tật, nó bị khuyết tật. Đâu cần. Cái tấm lòng của bà, cái lòng tín thác của bà mới là quan trọng, chứ đâu phải cứ phải bế con mình đến đâu. Chị em thấy không? Bà đâu bế đến, mà ngay giờ đấy đứa bé nó ở nhà, nó đang bị quỷ ám, quỷ nhập, nó được khỏi ngay tức khắc. Vì lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Bà muốn sao thì
được vậy.
Mạnh lên. Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì
được vậy.
Anh chị em đến đây cầu nguyện với trọn niềm thì muốn sao cũng
được vậy.
Muốn sao cũng
được vậy.
Nếu anh chị em chọn lòng, mà nếu chị em một niềm thì muốn sao cũng
được vậy.
Thế thôi, chỉ như vậy thôi. Chúa chỉ cần chỉ đòi duy nhất là lòng tin thôi. Lòng tin tức là lòng tín thác. Mà lòng tin, lòng tín thác ấy phải trải qua những thử thách mới biết rằng là có tin thật hay tin giả, mới biết là có tín thác hoàn toàn hay là chỉ có lúc vui thì tín thác, lúc được chuyện thì tín thác, lúc mà không được thì là càm ràm kêu ca trách móc như những người Do Thái. Không một ai được vào đất hứa. Còn càm ràm không? Còn kêu ca không? Còn trách móc không? Còn kêu la không? Còn bán than không? Biết bán than là gì không? Lúc nào cũng về cái việc là than, 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 than. Tới gần 100 triệu cái mỏ than, xuất khẩu quá trời than. Cho nên chúng ta tín thác là mọi sự cứ để như ý của Chúa muốn. Muốn biến cố gì xảy ra, muốn khó khăn gì xảy ra, muốn thử thách gì xảy ra, muốn ai nói ngược, nói xuôi gì thì cứ kệ người ta. Đường mình cứ đi một niềm tín thác vào Chúa. Chúa bảo tất cả là rác hết, tất cả là lót đường cho con đi mà thôi. Đừng có bận tâm vì lời thiên hạ, đừng có bận tâm lời khen tiếng chê của thiên hạ. Không có cậy dựa vào người trần gian. Bà ấy mà bà ấy dựa vào cái lời thị phi như là Chúa thử bà, là bà ấy đời nào bà ấy được cứu, đời nào con bà ấy được chữa lành. Ôi mày ơi, mày thôi mày đến với ông làm gì, ông ấy coi mày như chó con đó mày ơi. Mày nghe có điên không? Ôi mày ơi, mày đến ông làm gì, ông ấy phân biệt chủng tộc đó, thì ông bảo là ông chỉ đến với thằng kia thôi chứ mình là dân ngoại, ông có cho mày đến đâu. Anh chị em cẩn thận nha, đấy là tiếng nói của ai? Nói to lên cho nó chạy đi. Tiếng nói của ai? Tiếng nói của ai? Đó là ma quỷ. Ma quỷ nó hay thọc gậy bánh xe lắm. Ma quỷ nó hay ném đá giấu tay lắm. Ma quỷ nó hay xúi mình tức lên. Nó xúi mình nghĩa là điên lên. Nó chọc vào cái tự ái của mình. Ai mà không có tự ái? Mày chẳng có tự ái gì cả. Mày mà nó còn bảo, thay vì chữ tự ái, nó bảo mày chẳng biết tự trọng là cái gì cả. Nghe nó mới đã. Mày chẳng biết cái danh dự của mày là gì cả. Mày đến với ông có coi mày ra cái gì đâu. Mày đến với ông bảo mày là chó con đấy. Mày đến với lòng thương cho Chúa, mày có được cái gì đâu. Mày đến với lòng thương cho Chúa rồi người ta cười mày, người ta chê mày, người ta khinh mày, người ta bảo mày mê tín, mày có được cái gì đâu. Đó là tiếng nói của ma quỷ. Anh chị em phải vững vững, đừng để cho dư luận nó làm mình sao xuyến, nao núng, nao lòng nha. Chấp nhận mọi khó khăn, chấp nhận mọi thử thách trong kiên vững và hết sức khiêm tốn và âm thầm. Cứ như người phụ nữ đó là ăn tiền, bám chắc vào Chúa thôi. Còn ai muốn nói gì kệ, tôi chỉ biết là tôi bám vào Chúa, tôi cầu xin Chúa, tôi khấn xin Chúa và chắc chắn Chúa sẽ nhận lời tôi. Con muốn sao thì lòng tin của con đã. Mà lòng tin ấy phải thể hiện bằng hành động. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì thế mà đức tin ấy được thể hiện ngày hôm nay bằng 1, 2, 3, 4, 5 chiếc xe lăn lòng thương xót cho 5 người anh chị em của chúng ta. Đây là người thứ nhất đang được bế lên chiếc xe lăn, là một ông. Ông tên là gì ông?
Dạ con Trần Ngọc Bé.
Trần Ngọc Bé, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ sớm chính ở giáo phận Cái Bè.
Ở giáo phận gì?
Cái Bè.
Ồ, có giáo phận Cái Bè. Ở Cái Bè thôi, ông là người đạo gì?
Dạ đạo Công Giáo.
Đạo Công Giáo ở Cái Bè, tức là chắc giáo phận là Long Xuyên à? Cái Bè là ở đâu, miền Tây hả? Ở đâu, Tiền Giang hả? Vâng, Tiền Giang chắc là giáo phận Long Xuyên hay là Cần Thơ gì đó, phải không ạ? Phải không? Mỹ Tho, Mỹ Tho hả? Vậy là giáo phận Mỹ Tho. Vâng, hôm nay ông bị bệnh là bao nhiêu năm rồi?
Dạ, bệnh này hơn năm.
Vâng, xin được gửi tặng ông chiếc xe lăn nha. Đây là tặng cho ông ấy máy 270 bài giảng lòng thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để ông biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi nha. Và người thứ hai, đây là con tên gì? Rồi.
Con tên là Maria Nguyễn Thị Hương ạ.
Bao nhiêu tuổi?
35 tuổi ạ.
Hả?
35 tuổi ạ.
Con bé này 35 tuổi hả? 35 tuổi. Con là gì? Bà là vợ của ông hả? Rồi đây, bà đứng đây. Rồi. Rồi, đây là con của con, 35 tuổi. Nó bị bệnh gì?
Nó bị bệnh não ạ.
Bị bao nhiêu năm rồi?
Bị chục năm rồi ạ.
Rồi, con ở đâu đến và con là người theo đạo gì?
Con đạo Chúa.
Đạo gì?
Đạo Công Giáo Chúa.
Đạo Công Giáo Chúa. Con ở nhà thờ nào?
Ở giáo phận Phát Diệm ạ.
Vâng, đây đạo Công Giáo Chúa. Đây tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Ông treo trên bàn thờ để cầu nguyện với Chúa. Đây gửi cho người đạo Công Giáo Chúa. Đây tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cái chiếc xe lăn và cái máy 270 bài giảng lòng thương xót. Đây bà cầm cho ông ấy, đây là bà vợ của ông. Bà cầm cho ông cái cuốn sách và cái máy nha. Đợi. Rồi còn ông tên là gì?
Ông là tên Jacob B. Sơn chẳng. Còn giữ Văn Phân chẳng.
Tên gì?
Jacob B. Sơn, 63 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Văn Phân, ngoài Bắc.
Địa phận?
Địa phận Vinh.
Ở địa phận Vinh. Và đây là chiếc xe lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho ông. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, để treo trên bàn thờ của mình. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho ông nha. Vâng, người thứ 4 đó là con tên gì?
Con là Giang Thị Hà.
Rồi, con của con hả?
Con là Giang Thị Hà. Vâng.
Bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi.
Nó bị cái gì?
Cháu nó bị sốt cao quá rồi, đâm bị co giật. Bây giờ là chân tay không đi được.
Mấy
chân,
năm rồi?
Cháu được hơn 4 năm.
Vâng, là con là ở đâu và con đạo gì?
Con đạo, con người Lương.
Vâng, con đạo Lương. Và cho một tràng hoa tay hô người đạo Lương thưa anh chị em. Đây, chị đến đây cho gửi tặng cho con chiếc xe nhé. Và đây là cái máy 270 bài giảng để con nghe nhé. Còn người thứ năm, đây là...
Con là Phê-rô Trần Văn Tử, giáo sứ Thảo Tràng, giáo phận Phân Thiết. Con xin thay cho một người Lương, 58 tuổi, bị bệnh tai biến mạch máu não, 13 năm, không đi được, không nằm một chỗ. Và có hai đứa cháu ngoài mồ côi ở với ông, mà bây giờ ông thì bệnh. Cháu đứa 11 tuổi, đứa 8 tuổi mà không có tiền học phí năm nay.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người bên Lương và người ông bị bại liệt, không đến đây để nhận xe được và lại phải nuôi hai đứa cháu, không có khả năng để mà cho cháu đi học mà năm học sắp đến. Đây là giấy giới thiệu của ai?
Dạ, của xã.
Xã?
Xã Mông Mán ạ.
Vâng, đây là giới thiệu của xã. ông đến đây ông nhận thay cho cái ông cụ ngoại giáo. Trước tiên là xin ông nhận dùm chúng tôi chiếc xe nhé. Và thứ hai là xin gửi cho ông cái học phí cho hai cháu, cho ông cụ á nha. Và thứ ba là xin gửi tặng cho ông cái máy 270 bài giảng. Và thứ bốn là xin gửi tặng cho ông. Ông là người có đạo không?
Dạ, người ngoại thưa cha.
Ông có người ngoại luôn. Vâng. Ông
con thì có đạo.
Ừ, ông có đạo không?
Dạ, con là Phêrô Trần Văn Tự.
Vâng. Tưởng là ông mới chối đạo ấy. Tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh lòng thương xót Chúa và cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa cho ông nha.
Yeah.
Rồi.
Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đây là một trái tim lòng thương xót Chúa gửi tặng cho cô bé. À, đây cô bé là đạo của Chúa đây, gửi tặng cho cô trái tim lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con và để tặng cho cái cô bé kia cái cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Có đọc được không con? Con thích không? Con thích đọc không? Con thích đọc không? Đọc được không? Để cho đọc tặng cho con để đạo Chúa phải không? Cô kia có đạo Chúa không? À, cô kia là tôn giáo bạn à? Rồi, tặng cho con cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa, con đọc nha. Rồi thưa anh chị em, đây là những con người mà họ đang chịu đau khổ, họ đang gặp thử thách, mà nếu họ tín thác vào Chúa thì những con người này biết đâu sau này họ sẽ là những vị thánh, biết đâu được thưa anh chị em. Và chúng ta cũng được mời gọi được nên thánh khi anh chị em chấp nhận những đau khổ, những thử thách trong cõi đời này vì lòng yêu mến Chúa, vì phần rỗ các linh hồn, vì đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói nếu con gặp những thử thách mà con vẫn tín thác vào Chúa thì con muốn sao sẽ nếu con chọn niềm thì con muốn sao sẽ. Vâng, bây giờ mấy chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay và chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được chọn niềm tín thác vào Chúa. Mấy chị em cầm cây quạt trên tay và chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Và cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và con người, không làm tàn lụi ngọn lửa lòng thương xót.